Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 12 năm 2013. Thái Lan giải tán quốc hội, 140.000 người xuống đường đòi thủ tướng từ chức. Singapore bị chấn động sau một vụ bạo động đầu tiên từ nửa thế kỷ này. Nhật Bản không xem vùng phòng không của Hàn Quốc là vấn đề. Tổng thống Ukraine đồng ý đối thoại với đối lập, tượng Lenin tại Kiev bị người biểu tình hạ bệ. Thỏa thuận về nguyên tử Iran bắt đầu được thảo luận chi tiết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thanh trừng trên thượng tầng nhà nước Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, khoảng 150.000 người xuống đường tại Bangkok vào hôm nay đòi Thủ tướng Thái Lan từ chức. Bà Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán quốc hội. Cử tri Thái Lan được kêu gọi đi bầu trước thời hạn vào đầu tháng 2 năm tới. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chưa lên tiếng sau việc bà Yingluck thông báo giải tán quốc hội. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, đảng cầm quyền phía Thái của bà Yingluck có nhiều triển vọng vẫn chiếm được đa số rộng rãi. Do đảng này được thành phần cử tri ở các tỉnh thành và nông thôn ủng hộ. Trong khi đó, đảng Dân Chủ chỉ có sức thuyết phục các thành phần trí thức và tầng lớp trung lưu chủ yếu sống ở các thành phố. Trở lại với cuộc xuống đường rầm rộ của người dân ở thủ đô Bangkok vào hôm nay, thông tín viên Frederick Belch ở Bangkok tường thuật.
Từ nhiều năm qua, thủ đô Bangkok chưa từng trải qua một cuộc tập hợp đông đảo như hôm nay. Khoảng 100.000 người, đủ mọi thành phần xã hội tràn ngập đường phố, sinh viên, công chức, doanh nhân và còn nhiều thành phần khác trong xã hội dân sự Thái Lan đang tiến về trụ sở chính phủ. Họ muốn chứng minh quyết tâm lật đổ nội các Yingluck, lực, gạt gia đình dòng họ Shinawat ra khỏi guồng máy quyền lực Thái Lan, một chính quyền mà người biểu tình cho là đã bị rũ nát vì nạn tham nhũng. Một người biểu tình khoảng 50 tuổi giải thích vì sao ông cho rằng cuộc tuần hành hôm nay vô cùng quan trọng. Ông nói từ nhiều năm qua, chính quyền mà gia đình Thaksin thao túng đã quá tham ô, tình hình càng ngày càng tệ. Thực ra thì đòi hỏi bà Yingluck từ chức không còn mang tính thời sự, bởi vì Thủ tướng Thái Lan thông báo giải tán quốc hội. Thái Lan có 60 ngày để bầu lại quốc hội Thái. Phe đối lập tuy vậy chưa mãn nguyện và họ yêu cầu quốc vương chỉ định một chính phủ lâm thời. Một hội đồng nhân dân sẽ điều hành đất nước cho đến ngày Thái Lan bầu lại quốc hội, đó là điều mà lãnh đạo phong trào nổi dậy Suthep Thansuban mong muốn.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, những vụ bạo động xảy ra vào tối Chủ nhật rạng sáng thứ hai hôm nay ở Singapore giữa những người lao động nước ngoài và cảnh sát đã gây chấn động tại đảo quốc đa chủng tộc, vốn có tiếng là văn minh.
18 người bị thương và nhiều xe cảnh sát bị đốt cháy trong các vụ bạo động xảy ra lần đầu tiên kể từ năm 1969 đến nay, làm sống lại các kỷ niệm về những vụ bạo động sắc tộc đã từng làm rúng động Singapore. Theo phía cảnh sát, các vụ nổi dậy đã diễn ra sau khi một người Ấn Độ bị xe buýt cán chết tại khu Little India, nơi hàng ngàn công nhân xây dựng Ấn vẫn tập họp lại ngày Chủ nhật để thư giãn, đôi khi nhậu nhạc. Khoảng 400 người đã tấn công chiếc xe buýt gây tai nạn và các xe cảnh sát, khiến 10 nhân viên công lực bị thương. Có 27 người bị bắt, 25 chiếc xe bị đốt cháy, trong đó có 16 xe cảnh sát. Những hình ảnh của các vụ bạo động này đã gây sốc cho người dân Singapore, đất nước yên bình đã quen với trật tự tuyệt đối cho chính quyền thiết lập. Các vụ bạo động đã hé lộ mặt trái của thủ đô tài chánh giàu có, mà thành công lệ thuộc vào đội ngũ đông đảo người lao động nước ngoài, nhất là người Ấn. Những người này cho rằng họ bị gạt ra bên lề phép lạ kinh tế Singapore. Sự hiện diện của họ thường là mục tiêu chỉ trích của những người Singapore gốc, trái ngược với hình ảnh chính thức lâu nay về một thành phố đa chủng tộc hài hòa. Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố, chúng tôi không từ bỏ một nỗ lực nào để tìm ra các thủ phạm và sẽ thẳng tay áp dụng luật pháp. rất nhiều lời bình trên các trang mạng bày tỏ sự bàng hoàng khi một sự kiện như thế có thể xảy ra tại Singapore. Nhiều người đoán rằng sau các vụ bạo động này có thể diễn ra các vụ nổi dậy sắc tộc khác, nhưng các nhà phân tích tỏ ra thận trọng.
Còn tại Philippines, vào hôm qua, chính phủ nước này và tổ chức Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã đạt được một thỏa thuận quan trọng mở đường cho việc thiết lập hòa bình trên đảo Mindanao, miền nam Philippines. Thỏa thuận nói trên được ký kết tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Chính quyền Manila xem đây là một bước tiến quan trọng cho phép chấm dứt các xung đột đã kéo dài từ thập niên 70, làm tổng cộng 150.000 người thiệt mạng. Đại diện của Tổng thống Benigno Aquino cho biết là đôi bên đã vượt qua những bất đồng sâu đậm để xích lại gần với một thỏa hiệp mang tính lâu dài. Theo thỏa thuận sơ khởi thì mặt trận Moro từ bỏ ý định đòi độc lập cho vùng tự trị tại đảo Mindanao, đổi lại thì phong trào này sẽ chia sẻ quyền lực và tài nguyên của vùng tự trị nói trên với chính quyền trung ương. Bước kế tiếp, đôi bên sẽ thảo luận về tiến trình giải giới các thành phần võ trang của mặt trận giải phóng Moro. Đó sẽ là một chặng quyết định để đôi bên vĩnh viễn ký kết hòa ước. Theo các nhà quan sát thì bước cuối cùng này sẽ đầy cam go, cho dù là Tổng thống Aquino tin tưởng mục tiêu sẽ được hoàn thành trước khi ông rời khỏi nhiệm kỳ Tổng thống vào năm 2016.
Trở ngược lên vùng Đông Bắc Á, một hôm sau khi Seoul loan báo mở rộng vùng phòng không của mình trên biển Hoa Đông, Tokyo vào hôm nay xác định rằng quyết định của Hàn Quốc không phải là một vấn đề ở Nhật Bản, vì vùng đó không chồng lấn lên khu vực của Nhật, ngược lại với vùng của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng có phản ứng rất nhẹ nhàng.
Theo ông Suga, chánh văn phòng nội các của Nhật Bản, Tokyo không cho rằng vùng nhận dạng phòng không với Seoul là một vấn đề trong thời điểm hiện tại. Đối với ông Suga thì vùng phòng không của Hàn Quốc là một trường hợp hoàn toàn khác biệt với vùng mà Trung Quốc mới thành lập, vì nó không xâm phạm, không phận lãnh hải và lãnh thổ của Nhật. Hàn Quốc vào hôm qua đã tuyên bố mở rộng vùng phòng không của mình trên biển Hoa Đông để đối phó với khu vực do Trung Quốc tuyên bố thiết lập hôm 23 tháng 11. Vùng phòng không mới của Hàn Quốc ăn vào một phần khu vực của Trung Quốc để bao trùm bãi đá ngầm Socotra đang được Seoul đòi chủ quyền và kiểm soát dưới tên gọi là Yeouido. Bắc Kinh tự nhận mình là chủ nhân của vùng này, được đặt tên là Tô Nhâm Tiểu. Ngoài ra, theo hãng tin Nhật Bản JG Press, thì Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã chỉ đạo cho Bộ trưởng Quốc phòng thiết lập một hệ thống thông tin liên lạc hiệu quả giữa Tokyo với Seoul sau vụ Hàn Quốc mở rộng vùng phòng không.
Cũng liên quan đến vùng phòng không mở rộng của Hàn Quốc trên biển Hoa Đông, ngoài Nhật Bản, lẽ dĩ nhiên là Trung Quốc cũng phải có phản ứng. Dù không đồng ý với quyết định của Seoul, nhưng Bắc Kinh chỉ phản đối một cách ngoại giao, tuyên bố lấy làm tiếc về hành động của Seoul, nhưng đồng thời cho biết sẽ duy trì liên lạc với nước láng giềng trong vụ này.
Phát biểu với báo chí, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố Trung Quốc lấy làm tiếc về quyết định mở rộng vùng phòng không của Hàn Quốc. Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc với Hàn Quốc dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hy vọng rằng phía Hàn Quốc cũng sẽ có hành động tương tự. Từ trong nguyên văn về tranh chấp Trung Hàn liên quan đến bãi ngầm Yeouido Tô Nham trên biển Hoa Đông, gần bờ biển ở miền nam Hàn Quốc, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Seoul, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định là Tô Nham là một dạng san hô ngầm, đây không phải là một lãnh thổ. Trung Quốc và Hàn Quốc đều đồng ý với nhau trên điểm này, vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng đàm phán về biên giới trên biển. Báo chí chính thức của Trung Quốc cũng giảm nhẹ tầm mức quan trọng của việc Hàn Quốc mở rộng vùng phòng không trên biển Hoa Đông. Một bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo xác định Bắc Kinh sẽ không làm lớn chuyện, Trung Quốc tôn trọng lợi ích của Hàn Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, các nhà bảo vệ môi trường vào hôm nay đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Bắc Kinh cấm món súp vi cá trong các bữa tiệc khoản đãi chính thức, và hy vọng rằng biện pháp này sẽ được mở rộng đối với các loài vật đang bị đe dọa khác.
Ông Alex Hofer thuộc tổ chức My Ocean có trụ sở tại Hồng Kông tuyên bố đây là một quyết định can đảm đáng hoan nghênh của chính quyền Trung Quốc. Hôm qua, Hội đồng Nhà nước và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố chỉ thị cấm phục vụ các món có sử dụng vi cá mập, tổ yến và các sản phẩm từ thú rừng trong các buổi dạ tiệc và các tiệc khoản đãi chính thức. Chỉ thị nói thêm, các nhà tổ chức các chuyến viếng thăm chính thức hay với mục đích thương mại phải chuẩn bị bữa ăn theo các tiêu chuẩn chi tiêu thích đáng. Các khách sạn địa phương được phép tổ chức một dạ tiệc chính thức duy nhất nếu cần thiết. Thông tư này cũng cấm thiết đãi các loại rượu và thuốc lá đắt tiền trong các cuộc tiếp tân. Từ nhiều thế kỷ, súp vi cá mập vẫn được xem là một món ăn cao cấp tại Trung Quốc, giá của món này rất đắt đỏ trên thị trường. Truyền thống này dẫn đến hậu quả, cá mập bị đánh bắt quá mức trên thế giới, các bộ vây bị cắt rời ngay trên thân cá còn sống rồi quăng xuống biển, mặc cho con cá hấp hối. Nhưng trong những năm gần đây, dưới áp lực của các tổ chức phi chính phủ và các định chế quốc tế, ngày càng có nhiều nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc, các khách sạn, nhà hàng tuyên bố tẩy chay món vi cá. Một người có trách nhiệm của tổ chức phi chính phủ CCTV giải thích, động cơ quyết định của Bắc Kinh chủ yếu là cho cái giá quá đắt của món súp này, hơn là ý thức về mối đe dọa đối với loài cá mập. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã áp đặt cho các cán bộ Cộng sản một cách sống khiêm tốn hơn. Ủy ban Kiểm tra Đảng hồi tháng 9 đã nêu ra các khoản chi bị cấm, từ tiệc tùng khoản đãi đến các hoạt động giải trí không liên quan gì đến nhiệm vụ, việc chấm dứt các món ăn cầu kỳ và sang trọng nằm trong chiến dịch này. Nhiều nhà hàng sang trọng ở Trung Quốc cũng ngưng phục vụ các món sơn hào hải vị được các viên chức Cộng sản ưa thích, như món bào ngư hay yến xào.
Thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine vào hôm nay cho biết, ông Yanukovych tán đồng đề nghị hội nghị bàn tròn với đối lập. Đây là sáng kiến được vị Tổng thống đầu tiên của nước Ukraine độc lập, ông Leonid Kuchma đề xướng. Trong cuộc tuần hành vào hôm qua, người biểu tình tại Ukraine đã hạ bệ tượng Lenin ở thủ đồ Kiev. Pho tượng cao 3,5 thước này đã được dựng lên từ năm 1946, tượng bị vỡ làm đôi trong tiếng reo hò vui mừng của người biểu tình. Sau đây mời quý vị nghe tường thuật của đặc phái viên đài RFI tại Kiev, chị Anastasia Vekio.
À coups de marteau, des hommes s'attaquent à l'immense statue déboulonnée. Des centaines de curieux forment autour d'eux une foule compacte.
Người ta dùng búa đập vào pho tượng khổng lồ của Lenin vừa bị hạ bệ. Hàng trăm người tò mò đứng bao quanh. Một người biểu tình chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm. Ông ta nói, Lenin là biểu tượng của hận thù, vì vậy mà chúng tôi hạ bệ và phá hủy tượng ông ta. Tất cả mọi người chung quanh reo hò tán đồng quan điểm này. Một phụ nữ có mặt gần đó cũng đưa ra cùng một nhận định. Bà nói, Ukraine đang trải qua một cuộc cách mạng, hạ bệ tượng đài của Lenin là lật đổ một tên bạo chúa, một người thứ ba thì giành được một mảnh vỡ từ pho tượng. Một vị dân biểu có mặt trong đám đông nhận xét, Lenin là người đầu tiên đã lập ra những trại cải tạo, làm sao có thể chấp nhận để tượng của Lenin sừng sững đứng giữa lòng thủ đô Ukraine. Người dân Kiev ngày hôm nay hãnh diện là đã lật đổ được một biểu tượng. Tiếc là người biểu tình không gửi được đến tay Tổng thống Nga Vladimir Putin một mảnh vỡ của pho tượng này. Putin nên thu về những mảnh tượng vỡ. Ukraine không cần đến những thứ đó. Đám đông không biết xử lý như thế nào những mảnh vỡ từ pho tượng Lenin. Một người đàn bà khoác cờ châu Âu trên người đề nghị hãy đem bán đấu giá những mảnh vỡ đó để lấy tiền tài trợ cho phong trào nổi dậy của Ukraine.
Anastasia Vikyu, Kiev, RFI.
Cũng tại châu Âu, các chuyên gia của Iran, các cường quốc và Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hôm nay đã bắt đầu đề cập đến chi tiết của việc thực hiện thỏa thuận Geneva hồi cuối tháng 11 về chương trình hạt nhân của Iran.
Hội nghị bắt đầu vào chiều nay và sẽ tiếp tục trong ngày mai, sẽ ấn định thời điểm bắt đầu tạm ngưng một số lĩnh vực trong chương trình nguyên tử như Iran đã hứa và quyết định các biện pháp giám sát. Đến thứ Tư, các đại diện Iran sẽ gặp riêng IAEA. Trong cuộc họp trước đây với nhóm nước 5+1, Tehran đã cam kết sẽ giới hạn việc sản xuất uranium làm giàu ở mức độ thấp và tạm ngưng triển khai các địa điểm ở Fordo, Natan và Arak. Iran cũng sẽ giảm trữ lượng uranium đã làm giàu trên 20%, vốn dễ chuyển đổi sang mục đích quân sự, và cho phép IAEA tiến hành những cuộc thanh tra sâu sát hơn, có nghĩa là được đến Natan và Fordo hàng ngày thay vì hàng tuần, và thăm những mỏ uranium, các nhà máy sản xuất thiết bị làm giàu. đại diện Iran tại IAEA hôm 29 tháng 11 cho báo chí biết dự kiến sẽ bắt đầu áp dụng thỏa thuận vào cuối tháng 12 hay đầu tháng Giêng, trong khi chờ đợi một thỏa thuận dài hạn, các biện pháp trên nhằm thiết lập lòng tin sau một thập kỷ căng thẳng. Thỏa thuận Geneva đã gây phẫn nộ cho Israel, vốn là quốc gia duy nhất được coi là sở hữu vũ khí hạt nhân trong khu vực. Israel cho rằng đây là một sai lầm lịch sử. Thỏa thuận này cùng với thái độ do dự của Washington về việc can thiệp quân sự vào Syria, đồng minh của Iran, cũng làm bực dọc đối với đa số các nước vùng vịnh theo hệ phái Sunni, vốn coi Iran Shiit là mối đe dọa nghiêm trọng. Đổi lại, các cường quốc chấp nhận giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đã bóp nghẹt nền kinh tế Iran, cho giải tỏa số tiền bán dầu lửa 7 tỷ đô la đang nằm trong ngân hàng. Tuy nhiên, các trừng phạt chính liên quan đến dầu lửa, tài chính, ngân hàng vẫn được duy trì, mà theo Nhà Trắng dẫn đến thiệt hại 30 tỷ euro trong vòng 6 tháng. Một điều khoản khác dự kiến, không có biện pháp trừng phạt nào mới đối với Tehran trong 6 tháng của thỏa thuận.
Còn liên quan tới quân đội Pháp tại Trung Phi, thì những cuộc đụng độ đầu tiên đã diễn ra tại Bangui vào hôm nay giữa các quân nhân Pháp và những người võ trang vào ngày đầu tiên giải giới các dân quân như Pháp đã hứa hẹn nhằm tái lập an ninh tại Trung Phi. Các vụ chạm súng đã xảy ra vào buổi trưa giữa các quân nhân Pháp tham gia chiến dịch Sangaris và những người có võ trang ở gần sân bay nơi đóng quân của phần lớn quân Pháp ở phía bắc thủ đô Trung Phi. Theo AFP, tiếng súng đã nhanh chóng ngừng vặt và không có lính Pháp nào bị thương.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thanh trừng trên thượng tầng nhà nước Bắc Triều Tiên. Trên đỉnh cao quyền lực của chế độ Bình Nhưỡng, từ gần 10 năm qua, thông tin về việc ông Giang Sùng Thách bị cho về vườn thường xuyên được đưa ra, nhưng sau đó lại thấy nhân vật này xuất hiện trở lại, mạnh mẽ hơn. Thế nhưng lần này, lịch sử có lẽ sẽ không tái diễn, với chiến dịch rầm rộ đang được chính quyền Bắc Triều Tiên tung ra nhằm xóa bỏ vây cánh cũng như dấu vết của nhân vật chỉ gần đây thôi, còn được coi là quyền uy bậc nhất trong chế độ. Dấu hiệu rõ nhất cho thấy ngày tàn của người được mệnh danh là nhiếp chính vương của đương kim lãnh đạo Kim Jong-un là thông báo chính thức vào hôm nay của hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA về sự kiện ông Giang Sùng Thách bị loại trừ. Theo KCNA, nhân một cuộc họp vào hôm qua, cơ chế lãnh đạo tối cao của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã quyết định xin trích, loại trừ ông Giang Sùng Thách và thanh lọc đồng bọn của nhân vật này. Trong một thông báo mang tính chất một lời cảnh cáo, chế độ Bình Nhưỡng nói rõ rằng kẻ bị loại trừ đã thành lập một nhóm nổi loạn bên trong đảng, bổ nhiệm những người trung thành vào các vị trí then chốt để phục vụ cho tham vọng chính trị của mình. Cũng theo nguồn tin trên, ngoài tội lập phe nhóm phản cách mạng, ông Giang Sùng Thách còn bị cáo buộc vào nhiều tội ác như quan hệ không phù hợp với phụ nữ, bị tiêm nhiễm lối sống tư bản chủ nghĩa. Theo Kasena, là một con người bệnh hoạn về mặt ý thức hệ, lại vô công rồi nghề và u lì, Giang Sùng Thách đã sử dụng ma túy và lãng phí ngoại tệ trong sòng bạc khi được ra trị bệnh ở nước ngoài bằng chi phí của đảng, hết lời dẫn. Như vậy, Bình Nhưỡng đã chính thức xác nhận vụ thanh trừng, nhân vật mà cho đến gần đây còn được coi là kẻ quyền thuế bậc nhất tại Bắc Triều Tiên, từ ngày Kim Jong-un lên kế nhiệm cha mình là Kim Jong-in trong cương vị lãnh đạo đất nước hồi tháng 12 năm 2011. Vốn là chồng của em gái cố lãnh đạo Kim Jong-in, ông Giang Sùng Thách, 67 tuổi, được coi là nhân vật thân tín, trợ giúp việc nước cho người cháu trai của mình trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong nhiệm vụ được coi là nhiếp chính đó, ông mặc nhiên trở thành nhân vật số 2 của chế độ với rất nhiều quyền hạn trong tay. Tin tức về việc ông Giang Sùng Thách bị thất sủng đã được tình báo Hàn Quốc tiết lộ từ tuần trước, với một loạt thông tin về quy mô rầm rộ của chiến dịch thanh trừng ở thượng tầng Vương triều Cộng sản Bắc Triều Tiên. Chiến dịch này nhắm vào vây cánh hiện nay của ông Giang Song Thách. Hai trong số các cố vấn thân cận nhất của ông đã bị xử tử. Một người khác đã mau mắn trốn qua Trung Quốc và hiện đang được tình báo Hàn Quốc bảo vệ, chờ ngày được đưa về Seoul. Người thân của ông Giang Song Thách đang làm đại sứ ở nước ngoài cũng bị triệu hồi về nước. Tính chất gay gắt của cuộc thanh trừng còn thể hiện qua các cố gắng của chế độ nhằm xóa bỏ ông Giang Song Thách và người thân ra khỏi ký ức của người Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Pháp AFP, đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên mới đây đã tìm mọi cách để xóa bỏ hình ảnh của ông Giang Song Thách trong một bộ phim tài liệu về Kim Jong-un, vốn có rất nhiều đoạn cho thấy hình của ông. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào về ông, về vợ ông và hai cố vấn bị xử tử đều đã bị xóa khỏi trang web của hãng tin chính thức KCNA. Giải thích về nguyên nhân khiến ông Giang Song Thách bị thanh trừng, giới phân tích đều cho rằng vì nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã củng cố hoàn toàn được địa vị của mình, do đó không còn có thể chấp nhận một người nhiếp chính có quyền lực và có khả năng chống lại mình. Phải nói là Giang Song Thách đã nhiều lần bị thất sủng, nhưng sau đó ông đều được khôi phục chức vụ, thậm chí còn được thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, với quy mô rầm rộ của chiến dịch thanh trừng nhắm vào ông, khả năng ông trở lại hầu như không có. Paek Hak-sun, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Sejong ở Hàn Quốc thẩm định. Lần này thì ông ta sẽ phải ra đi vĩnh viễn, ông ta sẽ không tài nào quay trở lại, từ ngữ trong nguyên văn. Tiếp theo đây, chúng tôi xin bổ sung tin về sự kiện Thủ tướng Pháp kết thúc chuyến công du Trung Quốc. Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Pháp Areva thông báo đã ký kết được nhiều thỏa thuận với các đối tác Trung Quốc. Areva tham gia vào các dự án phát triển năng lượng tái tạo và hạt nhân của đất nước đông dân nhất địa cầu này. Tuy không nêu ra các con số cụ thể, nhưng Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân hàng đầu của Pháp xác nhận là đã ký được một loạt thỏa thuận với nhiều đối tác Trung Quốc. Areva cùng với Tập đoàn Siemens của Đức cung cấp trang thiết bị cho China Nuclear Power Engineering, một chi nhánh của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc. Các trang thiết bị đó sẽ được sử dụng cho hai lò phản ứng điện hạt nhân tại Phúc Thanh thuộc tỉnh Phúc Kiến. Hai lò phản ứng nói trên sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2014 và 2015. Ngoài ra, Areva sẽ cùng với CNNC thành lập một công ty liên doanh chuyên sản xuất và chế tạo vật liệu cần thiết cho ngành năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của Mai Vân, sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương đề cập đến chủ đề mái ấm cho những nạn nhân mại dâm trẻ em. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe bài viết về nhân vật liên quan tới vụ Snowden.
Edward Snowden được nhiều người biết đến, thế nhưng cũng còn rất nhiều tài liệu mật của Snowden chưa được công bố. Người nắm giữ kho thuốc nổ đó chính là Glenn Greenwald, một nhà báo người Mỹ từng làm việc cho tờ báo Anh The Guardian. Gần nửa năm qua, cứ mỗi một lần mà Greenwald hé lộ thêm thông tin đã được Snowden cung cấp, thì chính quyền Mỹ lại đau đầu và lại phải giải thích với các đối tác quốc tế về những hành vi như là đã nghe lén điện thoại cầm tay của Thủ tướng Đức hay là âm thầm theo dõi Brazil. Quan hệ giữa Washington với nhiều nước bạn từ Âu sang Á và ngay cả tại châu Mỹ cũng đã nguội lạnh do các vụ do thám theo dõi mà cơ quan an ninh quốc gia NSA của Mỹ đã tiến hành. Glenn Greenwald là ai? Duyên cớ nào đã đưa chân nhà báo này đến Hồng Kông để trở thành điểm tựa của Snowden? Greenwald còn nắm giữ những thông tin nào có thể khiến ngành tình báo Hoa Kỳ đứng ngồi không yên.
Phóng viên của tuần báo Pháp Telegrama đã tiếp xúc với Glenn Greenwald tại Rio de Janeiro, Brazil, nơi anh đã định cư từ gần 10 năm qua. Greenwald là một công dân Mỹ, chào đời tại New York vào năm 1967. Trước khi hành nghề nhà báo, Glenn Greenwald từng là luật sư và một nhà viết blog.
Greenwald đã cộng tác với nhiều tờ báo Mỹ. Năm 2009, anh được trao tặng giải thưởng dành cho các nhà báo tự do. Một năm sau đó thì Greenwald đã đoạt giải thưởng dành cho người viết báo mạng. Vào tháng 8 năm 2012, Greenwald đã bắt đầu cộng tác với nhật báo Anh The Guardian và với tư cách phóng viên của tờ báo này. Glenn Greenwald đã tiếp xúc với Edward Snowden rồi tiết lộ những thông tin động trời về hành tung của ngành tình báo Mỹ do Snowden cung cấp. Trả lời tạp chí Pháp, Glenn Greenwald nhắc lại điểm khởi đầu của sự hợp tác với cựu nhân viên tình báo người Mỹ là Edward Snowden. 10 năm hành nghề luật sư, Greenwald luôn khẳng định lập trường của mình trên các hồ sơ có liên quan đến quyền tự do dân sự. 4 năm sau biến cố 11 tháng 9, khi mà hai tòa tháp đôi của khu thương mại World Trade Center ở New York bị tấn công, thì Glenn Greenwald đã lập ra một trang blog lấy tên là Unclaimed Terrorism. Trang blog này chủ yếu đánh động dư luận về những thay đổi trong chính sách của Mỹ. Về phần mình thì Edward Snowden đã tìm đến một điểm tựa đáng tin cậy. Đó phải là một người nắm rõ hồ sơ về những hoạt động mờ ám của Bộ Máy An ninh Hoa Kỳ, và nhất là phải là một người có khả năng chịu đựng áp lực từ mọi phía. Và theo lời kể của Glenn Greenwald, thì vào cuối năm ngoái, Snowden đã tìm cách liên lạc với anh qua email. Bức điện thư đầu tiên có nội dung khá mơ hồ. Trong đó, Snowden hướng dẫn cho Greenwald cách sử dụng một chương trình phần mềm đặc biệt để hai người có thể trao đổi với nhau một cách an toàn. Trước sự thờ ơ của Glenn Greenwald thì Snowden đã tìm cách thuyết phục phóng viên của báo The Guardian qua trung gian một người thứ ba, đó là nhà làm phim người Mỹ Laura Poitras, nữ đạo diễn Poitras, chuyên thực hiện những bộ phim tài liệu có liên quan đến các hoạt động của ngành tình báo. Khi đó, bà Laura Poitras đang làm việc tại Berlin. Poitras là người đã hướng dẫn cho Glenn Greenwald để anh liên lạc được với Snowden ngoài vòng kiểm soát của tai mắt Hoa Kỳ. Đến giữa tháng 5 vừa qua, thì Greenwald nối được đường dây đỏ với Snowden. Snowden đã đề nghị là họ gặp nhau ở Hồng Kông. Greenwald thuyết phục được ban biên tập của báo The Guardian để cho anh đáp máy bay thẳng tới Hồng Kông. Mọi chuyện đã bắt đầu từ đó. Greenwald và Snowden đã gặp nhau lần đầu tiên tại một khách sạn.
Trái với lo ngại của cựu nhân viên tình báo Hoa Kỳ lẫn nhà báo Glenn Greenwald, dư luận thế giới không hề dửng dưng trước những thông tin liên quan đến lối hành xử của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ.
Về câu hỏi liệu rằng Greenwald có còn nhiều thông tin nóng hổi chưa được tiết lộ ra bên ngoài hay không, thì đương sự cho biết phần lớn những tin anh đã được Snowden cung cấp vẫn còn được giữ kín ở một nơi bí mật. Cựu phóng viên của báo The Guardian cho hay anh đang nắm giữ rất nhiều những tài liệu về nội dung thư từ mà cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ đã thu thập được, cũng như là về phương cách hoạt động của NSA. Và theo Greenwald, thì chắc chắn là những tài liệu đó sẽ gây chấn động trong dư luận. Vấn đề đặt ra là chính phủ Mỹ có thể theo dõi tất cả những thư từ liên lạc, có thể chặn bất kỳ một lá thư nào, hay biết rất rõ ai liên lạc với ai và những người đó liên lạc với nhau ở nhịp độ nào. Chính vì thế mà Glenn Greenwald hết sức thận trọng. Bản thân anh và những người chung quanh đang chịu rất nhiều những áp lực, nếu không muốn nói là bị sách nhiễu, hù dọa. Nhưng Greenwald khẳng định anh sẽ cho công bố đến tài liệu cuối cùng tất cả những gì đã được Snowden chuyển đến tay anh. Đối với Glenn Greenwald, đó là nhiệm vụ của một nhà báo, có nghĩa là phải phơi bày ra ánh sáng những kế hoạch mà các giới có thế lực đang chuẩn bị trong bóng tối.
Đài Paris RFI, Radio France International, đài loan quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thái Lan giải tán quốc hội, cả 100.000 người xuống đường đòi thủ tướng từ chức. Singapore bị chấn động sau một vụ bạo động đầu tiên từ nửa thế kỷ nay. Nhật Bản không xem vùng phòng không Hàn Quốc là vấn đề. Tổng thống Ukraine đồng ý đối thoại với đối lập, tượng Lenin tại Kiev bị người biểu tình hạ bệ. Thỏa thuận về nguyên tử Iran bắt đầu được thảo luận chi tiết. Mỗi ngày một sự kiện, thanh trừng trên thượng tầng nhà nước Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Nếu như hai tờ Les Echos và Le Figaro mở đầu bản tin với thời sự Pháp, Les Echos chú ý đến ngân sách 10 thành phố lớn nhân dịp bầu cử hội đồng thành phố sắp tới. Le Figaro nêu bật nỗi bất bình trước vấn đề thuế này lan rộng đến các ngành tự do. Chỉ phải nói là đa số báo Pháp dành trích đầu và nhiều trang báo dài cho cựu tổng thống Nam Phi vừa từ trần, ông Nelson Mandela, một người mà báo Pháp đánh giá là xứng đáng với huyền thoại và được cả hành tinh mến mộ.
Đối với Nam Phi, Libération trong hàng tựa nhìn thấy một đất nước mồ côi. L'Humanité thì nói đến Nam Phi ghi ơn, trong lúc đa khoa xúc động trước lòng thành và thái độ tôn sùng của cả một dân tộc. Cả Nam Phi mặc niệm trước tang lễ của người cha đất nước đa sắc màu.
Nhưng điều mà Lacroix cũng như một số đồng nghiệp chú ý trước tiên là người Nam Phi tưởng niệm người quá cố trong một không khí vui vẻ và mô tả cảnh họ tập hợp ngày đêm trước nhà ông Mandela hát, nhảy múa, cầu nguyện. Họ giải thích là thay vì khóc lóc, chúng tôi vinh danh ca ngợi cuộc sống của người. Cho nên, báo Les Echos cũng nêu bật tính cách này trong hàng tựa, để tang vui vẻ cho Mandela ở Nam Phi. Tờ báo cũng thuật lại cảnh người Nam Phi hát, nhảy múa, vinh danh ông Mandela. Đó là cách họ tưởng nhớ đến người đã mang lại tự do cho họ. Les Echos ghi nhận hình ảnh Nam Phi treo cờ rủ, nhưng dân chúng chỉ nhảy múa như để xua đi nỗi buồn trong lúc tưởng niệm người quá cố. Một thanh niên giải thích, đây là truyền thống. Chúng tôi buồn, nhưng có một phần vui trong chúng tôi khi vinh danh ông, vì đây là một anh hùng đã cho phép tôi được đi học, được sinh ra là một người tự do.
Nhìn về châu Á hôm nay, hai tờ báo Libération và L'Humanité theo dõi tình hình Thái Lan sau quyết định của Thủ tướng Dinglop Shinawatra giải tán quốc hội và cho bầu lại trước nhiệm kỳ. Một quyết định được đánh giá là khôn khéo.
L'Humanité nhận định trong hàng tựa là cánh áo vàng, trời ván bài, được ăn cả ngã về không. Cuộc tập hợp biểu tình hôm nay là một bài trắc nghiệm đối với phe đối lập này. Đặc phái viên của L'Humanité tại Bangkok phân tích là nhân những ngày lắng dịu ở Bangkok vào cuối tuần, thì chính quyền Thủ tướng Dinglop có vẻ đã nắm lại được tình hình. Thủ tướng thông báo giải tán và bầu lại quốc hội là đã thấy quả bóng sang sân của áo vàng đối lập. Mà trong mắt L'Humanité tập hợp tầng lớp trung lưu bảo thủ, những người bảo hoàng hơn vua. Tờ báo cũng nhắc lại lời của Thủ tướng, nếu những người biểu tình hay một đảng phái quan trọng không chấp nhận việc này hay không chấp nhận kết quả bầu cử, thì điều này chỉ làm cho cuộc tranh chấp kéo dài mà thôi. L'Humanité cho đấy quả là khôn khéo, nhất là sau phát biểu của nhà vua kêu gọi bảo vệ sự ổn định. Tờ báo còn thấy là việc giải tán quốc hội cũng làm thất bại mưu đồ của đảng Dân Chủ đã tuyên bố hôm qua họ tư nhiệm vì quốc hội không còn tính chính đáng. Trước mắt thì lãnh đạo phong trào đấu tranh Suthep Thosuman ngày càng bị cô lập, đang cố gỡ gạc, tổ chức một cuộc biểu tình mà L'Humanité gọi là cuộc cơ may cuối cùng trước trụ sở chính quyền. Đối với Thủ tướng Dinglop, tờ báo cho là bà đã biết là bà có một hậu thuẫn của dân chúng lớn hơn nhiều so với hậu thuẫn của họ dành cho đảng Dân Chủ và giải tán bầu lại quốc hội trên nguyên tắc không nguy hiểm chút nào đối với bà.
Libération nói đến tình hình lộn xộn ở Bangkok, có nhận định dè dặt hơn, đánh giá là Thủ tướng Dinh Lắc cố gắng trong nỗ lực cuối cùng hầu chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị. Nhưng tờ báo chưa thấy lối thoát, đối lập dứt khoát, muốn xóa bỏ hệ thống Thaksin.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng nhìn sang châu Á, nhưng Le Figaro nhìn về hướng Đông Á, nêu câu hỏi về nguy cơ thực sự của một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Bài báo trên Le Figaro mở đầu với ghi nhận có một hương vị chiến tranh lạnh trên biển Hoa Đông. Các bên đều đẩy các con chốt của mình, với nào là tuần tra trên biển, lập vùng nhận dạng và phòng không, tăng sự khẳng định chủ quyền trên một vài bãi đá mà vùng nước chung quanh rất giàu về hải sản và có tiềm năng về dầu hỏa. Bài báo cho là, cũng như vào thời kỳ mà các khối đối chọi với nhau, thì việc tranh chấp lãnh thổ còn có một mục tiêu rộng lớn hơn, đó là xem ai có thể mở rộng ảnh hưởng trên một vùng rộng lớn, nơi mà sự thịnh vượng kinh tế sẽ được định đoạt trong những thập niên tới đây. Đối với Trung Quốc, cường quốc kinh tế đang lên, đang phát triển tiềm năng quân sự, thì còn có vấn đề tự hào dân tộc. Lãnh thổ Trung Quốc cũng đã bị gặm nhấm trong thời kỳ chiến tranh nhà phiến thế kỷ thứ 19, rồi trong các cuộc chiến nửa đầu thế kỷ 20. Và hiện nay, thì Le Figaro nhận thấy là với chính sách xoay trục của Tổng thống Mỹ Obama, Bắc Kinh cảm thấy bị cạnh tranh công khai ở vùng ảnh hưởng tự nhiên của mình. Việc tuyên bố về vùng phòng không ở biển Hoa Đông chỉ là giai đoạn mới trong cuộc đỏ sức ngầm này. Các đồng minh của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Philippines thì nằm trên trước đầu trước các tham vọng của Bắc Kinh. Tác giả bài báo giải thích, yếu tố dẫn đến thái độ công kích của Trung Quốc hiện nay ở biển Hoa Đông, thách thức trật tự quốc tế, gây nên sự bất an trong vùng, là do mối hiềm khích nghiêm trọng lâu đời đối với Nhật Bản, qua những sự cố lịch sử mà Trung Quốc muốn về đây giải quyết. Và Bắc Kinh đã thấy là những đòi hỏi chủ quyền của họ bị xem thường, tìm cách lật ngược thế cờ. Bên kia, thì Nhật Bản với chính quyền Abe đang muốn sửa lại hiến pháp chủ hòa cũng là một động cơ đối với Bắc Kinh. Bài báo cũng nhắc lại, ông Tập Cận Bình lên nắm quyền ở Trung Quốc trong lúc mà hai bên tranh chấp căng thẳng trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Ông đã nhiều lần tỏ nỗi bực tức đối với Tokyo và tập trung quyền hạn trong tay. Ông đã ra lệnh để Trung Quốc trở nên một cường quốc hải quân mạnh, và chính ông đã đích thân cho phép việc thành lập vùng phòng không. Nhưng câu hỏi đặt ra là Trung Quốc có khả năng kiểm soát, giám sát vùng phòng không đó hay không? Tác giả bài báo cho là Trung Quốc chưa đủ máy bay và radar để theo dõi, để buộc tôn trọng một cách thường xuyên vùng mới thiết lập. Nhưng những khi can thiệp được thì cũng đã làm cho nhiệt độ trong vùng tăng vọt. Trong tình hình như hiện nay thì có nguy cơ đối đầu quân sự hay không? Bài báo trích dẫn chuyên gia đánh giá là tình hình nguy hiểm, có ít cơ may để tìm ra giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh thổ hiện nay. Tranh chấp do lịch sử gây ra, thì cả hai bên Nhật Trung Quốc đều chịu ảnh hưởng sâu đậm của những thế lực dân tộc chủ nghĩa. Cả hai bên không sẵn sàng nhượng bộ trên bất kỳ điều gì liên quan đến các đảo. Không kể vị trí chiến lược của nó, thì đây còn là một vấn đề tự hào dân tộc. Và tình hình căng thẳng đến nỗi mà các nhà quan sát e ngại là chiến tranh có thể bùng lên do một sự đánh giá sai lầm. Hoa Kỳ trong trường hợp này thì có thể can thiệp đến đâu để bảo vệ đồng minh Nhật Bản. Theo bài báo, thì Hoa Kỳ đang bị đau đầu, phải bảo vệ đồng minh nhưng cũng không muốn quá làm phật ý Trung Quốc.
Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Mái ấm cho những nạn nhân mãi dâm trẻ em. Mời quý thính giả đón nghe. Việt Nam trong dòng thời sự.
Chủ nhật 17 tháng 11 vừa qua tại giáo đường Thánh Augustin ở Paris, Hội Thanh Thiếu niên Việt Nam tại Paris đã tổ chức một buổi gặp gỡ với Linh mục Martino Nguyễn Bá Thông, người sáng lập tổ chức Một Thân Hình, One Body Village với đề tài Một tiếng nói cho em, I'm not for sale. Chàng Nguyễn Bá Thông từ Hoa Kỳ đến Paris để trình bày cho cộng đồng người Việt tại Pháp về những hoạt động của vị linh mục 39 tuổi này trong việc điều tra, giải cứu và nuôi dạy các em gái Việt Nam bị bán vào các ổ mại dâm tại Việt Nam, Campuchia, Singapore. Để có thể thâm nhập vào ổ mại dâm trẻ, từ năm 1999 cho đến nay, chàng Nguyễn Bá Thông đã nhiều lần phải giả dạng thành khách làng chơi để tiếp xúc trực tiếp với các em, lén ghi âm và thu hình để làm bằng chứng, rồi từ đó báo động cho các tổ chức chuyên giải cứu những nạn nhân của đường dây này. Cho dù ai cũng từng nghe nói về tệ nạn mại dâm trẻ em ở Việt Nam, nhưng toàn thể cử tọa hôm đó đều bị sốc bởi những sự thật trần trụi, kinh tởm qua những hình ảnh, đoạn video, những mẫu đối thoại mà cha Nguyễn Bá Thông đưa ra kèm theo bài thuyết trình của vị linh mục quả cảm này. Ai cũng rất đau lòng khi thấy những em gái chỉ 14-15 tuổi nhưng mỗi đêm phải phục vụ ít nhất 20 khách mua dâm, hoặc có những em chỉ 10-12 tuổi, chưa hiểu tí gì về tình dục, nhưng đã buộc phải thỏa mãn nhục dục cho những tài chơi mà tuổi có khi lên tới 80. Những em may mắn được giải cứu, được đưa về nuôi dạy ở các cơ sở của tổ chức Một Thân Hình tại Việt Nam, Campuchia và Singapore. Riêng tại Việt Nam hiện nay đang có 139 em, trong đó có một số em trai, cũng là nạn nhân mại dâm trẻ em, đang sống trong những ngôi nhà của tổ chức này tại Củ Chi. Các em được chăm sóc, nuôi dạy như là những đứa con ruột của linh mục Nguyễn Bá Thông. Sau buổi thuyết trình ngày Chủ nhật vừa qua, cha Nguyễn Bá Thông đã dành cho RFI bài phỏng vấn sau đây.
Ban Việt ngữ đài RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với linh mục Nguyễn Bá Thông nhân dịp cha sang đây để trình bày với người dân Việt Nam ở Paris về cái thực trạng buôn bán trẻ em làm gái mại dâm ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là ở Campuchia và Việt Nam. Thưa cha, trước hết để khái quát vấn đề thì cha có thể cho biết là những hoàn cảnh nào đã đưa đẩy các em nhỏ đó đi tới con đường làm gái mại dâm như vậy ạ?
Dạ vâng, trước hết thì anh chào anh Thanh Phương và chào tất cả quý vị đang nghe đài RFI. Theo những cái chúng con đã làm, năm nay là năm thứ 15, khoảng 20% là bị bắt cóc, khoảng 10% là do chính bố mẹ bán. Riêng ở Việt Nam và Campuchia 70% còn lại là do bố mẹ không biết, mà chẳng hạn cho đưa cho một người, họ nói họ thuê để lên thành phố làm, rồi cái người đó lại đưa qua nhiều cái nước khác, đưa qua nhiều cái tay anh chị để rồi cuối cùng vô đó. Đó là riêng tại Việt Nam và Campuchia. Riêng tại Singapore thì là hầu hết những người đó họ về những cái vùng quê, những đứa trẻ mà lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 mà bắt đầu đi học tiếng Anh là bởi vì muốn đi học ngoại quốc đó, thì nó thích làm quen với những đứa đó, rồi một lần nó dẫn đi lên thành phố chơi, rồi sau đó nó rủ đi Singapore chơi và nó lo hết mọi giấy tờ, và khi nó đi qua đó thì nó bán. Đó là Singapore thì có thể nói là 100% là bị lừa như thế.
Thế thì để mà điều tra về cái tệ nạn này, cha đã nhiều lần giả làm khách làng chơi để mà thâm nhập vào thực tế. Thì những cái gì mà cha chứng kiến được thì cha thấy rằng cái thực trạng trẻ em bị bán làm gái mại dâm nó ghê gớm, kinh khủng tới mức nào?
Dạ, nó kinh khủng đến độ mà chính con không thể hình dung được. Hồi nãy con có kể một câu chuyện là đã 15 năm nay con sống trong thế giới đó. Nhưng vừa rồi cách đây 2 năm chúng con cứu được một em 5 tuổi rưỡi. Nó về tới nhà, 2 ngày sau nó nói với bà đứng đầu nhà, nó gọi là mẹ ơi mẹ, tại sao nhà mình coi toàn phim con nít mà không coi phim người lớn, tại vì toàn đứa trẻ. Thì bà mẹ bà mới bảo là mình coi phim người lớn là bởi vì nó đánh nhau, nó cãi nhau, rồi nó chửi tục này nọ thì chúng ta không nên coi. Nó bảo là mẹ ơi con đang nói là mình không coi phim mà người ta người lớn người ta không mặc quần mặc áo kìa. 5 tuổi rưỡi thì làm sao nó biết được cái đó, thì sau đó em mới hỏi, thì nó giải thích như vậy. Tức là khi mà bị bắt hay là bị ép vào trong đó xong, người ta sẽ bỏ những đứa nhỏ này trong một cái phòng khách sạn, và bốn bề của cái phòng khách sạn là nó mở phim con heo lên cho mấy đứa nhỏ này nó coi suốt ngày suốt đêm. Để nó brainwash, tức là nó làm cho cái đầu mấy đứa này bị nhiễm vô. Sau khi đó nó giải thích đây là cái trò chơi của người lớn. Và con nít thì lại rất thích chơi với người lớn. Cho nên nó bảo là đây là trò chơi của người lớn. Và các em này được hân hạnh, được chọn lựa để chơi với người lớn. Thì nghe nói tới như vậy, khi chính em cái đó là em rùng rợn. Bởi vì em nghĩ là nó đã quá quỷ quái, nó đã quá ác quỷ. Cái điều này không thể chấp nhận được đối với những đứa trẻ như vậy mà nó phải bị như vậy. Và nó coi cái đó là một trò chơi của người lớn, và nó cứ thấy vậy thì nó làm vậy thôi, nó không biết gì cả. Thì đưa ra một ví dụ như vậy để cho anh Thanh Phương cũng như quý vị nghe thấy, để mà thấy cái đồi bài, cái đồi trụy. Và xin cho em dùng cái chữ là linh mục, em dùng cái chữ là khốn nạn, mất dạy, không thể nào chấp nhận được trong cái làm người của mình.
Vâng, khi cha thâm nhập thực tế và nói chuyện được với các em thì cha thấy tâm trạng nói chung của các em là như thế nào? Các em có ý thức được rằng là họ đang là nạn nhân của một cái tệ nạn như vậy hay không ạ?
Mới đầu vô thì các em cả không hiểu được nạn nhân là gì, có thể nói như vậy bởi vì còn quá trẻ. Nhưng khi mà nó ở trong đó vài tháng thì nó mới biết nó là nạn nhân. Mà lúc đó nó lại nghĩ nó là nạn nhân của một cái đồng tiền. Là bởi vì lúc đó thì nó hiểu được là nó mỗi lần nó đi khách như vậy nó được bao nhiêu tiền và nó không được đồng nào cả. Thì các em đó khi đầu tiên nó nghĩ nó là như vậy nhiều hơn. Khi nó lớn lên khoảng chừng 13, 14 tuổi thì lúc đó nó mới hiểu được là nạn nhân của cái vấn đề nô lệ tình dục. Bởi vì khi nó còn quá trẻ nó chưa có kinh nghiệm lần nào nó không hiểu cái đó là gì cả. Giống như hồi nãy em đưa ra một ví dụ là có một đứa bé em đưa về mấy năm sau, năm nó 11 tuổi mấy, nó có kinh lần đầu. Nó chạy vô nói với em nè. Là bố ơi bố, con nói cái này nhưng mà bố đừng có đánh con, bố đừng có chửi con. Thì con nói là cả cuộc đời có bao giờ bố đánh thì con đâu, bố la thì con thì có. Nó nói nhưng mà bố phải hứa bố không la thì nó mới nói. Thì con hỏi nó nói đi. Thì nó nói là bố ơi con hứa với bố là con không có cho ai đụng con hết nhưng mà bây giờ con ra máu. Tức là đó là cái lần kinh nguyệt lần đầu lúc đó. Tức là những cái lần trước thì nó chỉ nhớ khi người đàn ông đụng chạm và làm những cái điều đó với đó thì nó ra máu. Và bây giờ nó ra máu thì nó tưởng, nó nghĩ là như vậy mà nó sợ hãi. Tức là nó vẫn còn chưa hiểu cái vấn đề tình dục là gì.
Thế thì làm cách nào mà cha có thể giúp mà giải cứu các em được khỏi những cái ổ mại dâm đó?
Dạ vâng, thì chúng em có nhiều cách để giải cứu, nhưng mà một trong những cách mà gần đây chúng em dùng nhiều nhất đó là đi qua những cái cơ quan, một trong những cái cơ quan mà em có thể nói là bởi vì cơ quan đó nó công khai. Là quý vị có thể vào website là Greyman, Grey là cái màu xám, man là người đàn ông, .org. Quý vị sẽ đọc. Tức là thế giới rất là nhiều tổ chức, họ là những người đã từng tình báo cho Mỹ, cho Anh, cho Pháp, cho Úc này nọ, hay là những cái mặt nó gọi là lính đặc nhiệm chuyên nghiệp mà chuyên môn đi giải cứu con tin đó, bây giờ họ về hưu và họ thành lập lại những cái nhóm và đi vòng quanh thế giới để họ giải cứu không những chỉ các trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục mà đôi lúc giải cứu con tin, giải cứu bị bán làm nô lệ lao động. Thì khi chúng em có những cái thông tin như vậy thì chúng em đưa cho họ và họ, tức là họ chỉ giải cứu thôi, không nuôi, thì họ sẽ làm việc với chính quyền địa phương hay là họ đi nghiên cứu như thế nào đó, và một ngày nào đó họ hẹn mình tới một chỗ nào đó, có nghĩa là cái ngày đó là họ đã giải cứu và họ sẽ giao cho mình. Thì đó là cái chúng em dùng, tức là những tổ chức chuyên nghiệp của thế giới và đó là việc của họ. Và khi mình thông báo cho họ thì họ sẽ làm.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động đến nay thì cha đã giúp giải cứu được khoảng bao nhiêu em ạ?
Từ năm 1999 đến giờ cái số chính xác tụi em trực tiếp cứu và nuôi dạy, cứu không thì tụi em không nhớ hết, nhưng mà cứu và nuôi dạy là 637 em. Là năm 1999. Hiện bây giờ chúng em đang trực tiếp nuôi dạy 139 em, 130 em nữ và 9 em nam. Em nữ nhỏ nhất là 49 tháng tuổi, là 4 tuổi và 1 tháng, chúng em cứu ngày 23 tháng 5 vừa rồi. Còn 79 trẻ em nam thì em nhỏ nhất là 7 tuổi và lớn nhất là 14 tuổi.
Vâng, thế thì những em đó được nuôi dạy trong cái trung tâm mà cha có nói như thế. Thì như vậy là cái trung tâm nó hoạt động một cách độc lập hay là có sự phối hợp với lại chính quyền địa phương hay là các đoàn thể địa phương ạ?
Thứ nhất là chúng em không có mở những trung tâm mà chúng em mở những cái nhà, tức là chúng em coi đó là những cái gia đình. Và có những cái gia đình thì nó là bí mật, tức là chính ngay cả chính quyền là cũng không biết, họ cứ tưởng là mình tụ họp mấy đứa trẻ bùi đời này nọ tới làm việc. Còn có những cái nhà mà nó pháp lệnh, tức là người ta có thể thăm và chính quyền địa phương nói là nó không biết thì cũng không hẳn là nó không biết. Nó biết nhưng mà nó cũng không really biết là mình như vậy. Nhưng mà nói mà hoạt động với chính quyền địa phương, em bảo thế mà họ cho mình làm, họ không đụng tới mình thôi thì đã mừng rồi, chứ làm gì có chuyện mà hoạt động chung với mình anh. Thế em chỉ bảo là thế mà họ im lặng cho mình làm, lâu lâu rồi phải nút cho nó tới tiền để cho nó cho mình im là mừng rồi, nó đừng có tới nó phá nó. Tại vì anh nhớ là con cái thì em là sao, không có hộ khẩu nè, không có khai sinh nè, rồi không có đủ mọi thứ hết. Mà Việt Nam thì cái gì phải đăng ký tạm trú tạm vắng rồi ký này nọ, cho nên thôi thì nó im lặng cho mình làm là mình mừng lắm rồi anh.
Trở lại với công việc mà cha thường hay giả dạng cách làng chơi để mà thâm nhập thực tế cứu các em, thì đó là công việc khá là nguy hiểm, thậm chí là rất nguy hiểm, bởi vì là nó đụng chạm tới những cái tổ chức tội phạm, tổ chức mafia, những cái đường dây buôn bán. Vậy thì trong những năm tháng vừa qua thì cha đã gặp những cái sự cố gì nghiêm trọng?
Thứ nhất là chưa nói tới mafia, nói tới chính quyền địa phương, bởi vì họ thực sự là những người làm chủ, chúng ta hiểu cái điều đó, chứ không phải là những cái kia. Những cái kia chỉ là đứng bên ngoài làm cho họ thôi. Thì em đi tù 14 lần từ năm 1999 tới bây giờ, bị đánh đập rất là nhiều lần. Giống như nãy em nói, em kể là cái xương sườn đã bị gãy, máu ra bằng đường mũi, đường lỗ tai và đường này nọ. Thì đó là những cái nguy hiểm mà em phải đối đầu. Rồi bên cạnh đó, giống như hồi nãy em chia sẻ, là bây giờ là tổ chức một thân hình là công khai và em là cái người đứng lên tiếng nói. Em coi giáo xứ của người Mỹ, họ gọi qua họ chửi tiếng Việt thì bà thư ký bà cứ nói chứ cái này tiếng Việt chắc là của cha đó. Thì họ gọi họ chửi là DM mày nè, mày làm cha mày không dùng cái đó, mày về đây tao cắt lại cái này, tức là tao giết mày, tao thế này thế nọ. Thì cái đó là cái em phải đối diện. Nhưng mà thôi thì em nghĩ là nếu Thượng Đế gọi em làm cái này thì Thượng Đế chưa cho phép em chết.
Thưa cha, thì qua cái công việc mà để giúp giải cứu các em khỏi cái nạn mái dâm như vậy thì đó là một cái tệ nạn mà nguyên nhân đầu tiên có lẽ là vấn đề do nghèo đói.
Dạ,
nhưng mà nguyên nhân thứ hai phải chăng là nó cũng có cái tính chất quy luật cung cầu của xã hội, tức là nếu có cầu thì mới có cung.
Dạ,
như vậy thì làm sao chúng ta phải vận động cho dư luận có một ý thức để mà giáo dục chính người lớn từ bỏ cái nạn đó.
Đó là thứ nhất là tại sao mà em đến Paris ngày hôm nay. Do hội thanh thiếu niên đứng ra tổ chức. Em rất cảm ơn bởi vì mình phải đi mình nói và để mình phải giống lên cái tiếng nói, bởi vì mình phải là cái người tiếp tục nói. Những cái người cung cầu giống như là cái sự có cầu đó, những người đó nó biết là mình đang watching nó, mình tao đang để ý mày đó, mày đừng có làm vậy, đừng cái này nào, hay là ngay cả em đi qua đó em mặc những cái áo là chống lại nạn nô lệ tình dục trẻ em này khỏi. Tức là khi đi vô đó người ta để ý tới mình thì một cách nào đó nó đã sợ. Và cảm ơn anh Thanh Phương nữa và đài FRI đã cho em cái cơ hội để nói. Và đó là một cái tiếng nói, cứ mỗi người chúng ta nói là một cái tiếng nói thì cái tệ nạn đó nó sẽ đỡ hơn. Bởi vì những cái người mà họ đi ăn chơi đó, họ biết mình đang watching họ, mình đang để ý tới họ và mình đang cố tình để bắt họ.
Nhưng mà về phía các nhà nước, các chính quyền thì theo cha nên có những cái biện pháp xử phạt như thế nào để mà có thể ngăn chặn bớt cái tệ nạn sử dụng đến gái mại dâm là trẻ em như thế ạ?
Bây giờ em nói thật với anh, với quý vị nghe thì các quý vị cười con, nhưng mà con mới nói như vậy. Cái chính quyền thì con không biết được tới đâu, nhưng mà nếu mà con mà làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc á, là con ra một cái loạt thằng nào mà đi chơi gái dưới tuổi và thành niên là cắt hết. Tức là bắt được là cắt nó luôn, thì người ta bảo sẽ cha ác vậy, nhưng mà con bảo là đôi lúc nó phải như vậy. Đối với chính quyền thì Mỹ thì có những cái luật rất là cao, nhưng mà những chính quyền bên đó, anh hiểu nói không, bây giờ họ, cái luật họ rất là cứng. Chẳng hạn như tại Việt Nam, Campuchia mà anh ở với một đứa em dưới 14 tuổi đi tù 17 năm. Luật thì nó như vậy, nhưng mà em hỏi thật ra nó đi tù được mấy năm, nhiều khi nó chưa đi tù thì nó đã về nhà, nó mòn mỏn rồi. Thì luật là một, nhưng mà đôi lúc cho nên em chỉ nghĩ là nếu những nước Campuchia, Việt Nam và Lào mà nó dựa vào chính quyền thì em nghĩ cái đó còn xa. Ngay cả Singapore là một trong những cái nhà lớn nhất của chúng em tại Singapore. Chúng em cũng làm việc với chính quyền. Ngay cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm việc với bên đó thì họ cũng bảo thôi thì 100 đứa lớn mới có 1-2 đứa nhỏ mà. Đôi lúc tụi em thôi cứ ráng phần của mình vậy thôi, thưa anh Phương và thưa quý vị.
Thưa cha Nguyễn Bá Thông, như vậy thì sau những buổi nói chuyện như ngày hôm nay tại Paris thì mong ước của cha lớn nhất là như thế nào đối với các khán giả đang nghe đài cũng như đối với những người khác chú ý đến cái tệ nạn này?
Mong ước cho lớn nhất của con giống như ngày hôm nay con nói tới với quý vị khán giả, con không đến đây để xin tiền, đó không phải là mục đích chính. Con đến đây để xin cái tiếng nói của quý vị, để xin cái bàn tay của quý vị. Bàn tay đây là bàn tay giúp những cái tài năng. Trước hết con xin quý vị lớn nhỏ gì mình cũng đều có thể nói được hết. Những cái email, những cái này nào biết gửi tiếp tục đi để cho nó làm tin. Tài năng là gì? Ngay cả những bạn trẻ, em nói với những các bạn trẻ là sao? Các bạn nào biết computer có thể giúp tôi một phần 2 tiếng đồng hồ để lo cái website. Bạn nào biết về dịch tiếng Pháp, hồi nãy yêu nghe em nói tôi em có những cái tờ thông tin bằng tiếng Mỹ và tiếng Việt. Bây giờ nếu có một bạn nào cứ mỗi 6 tháng cho em ra một tờ mà dịch ra tiếng Pháp được, rất tốt lành để chúng em gửi như vậy. Hoặc là những người lớn tuổi, hồi nãy có bác kia bác bảo con nói những người lớn tuổi về đó ở với chúng con 5-7 tháng sẵn sàng đón nhận. Họ bảo thế con làm gì, con nói bác biết quét nhà không, bác biết mở cửa nhà không, bác biết rửa chén không, hay bác biết là chúng con có việc rồi. Quý vị có 2 đứa con, có quý vị có cần cái gì, có gì quý vị không cần không. Con có 139 đứa mà quý vị hỏi con cần gì, dạ thưa trên đời này có cái gì con không cần. Nhưng mà con muốn quý vị, những ai về Việt Nam con sẵn sàng mời đến để thăm, để ở với các em, để giúp các em một tay, để cho các em biết là các em không cô đơn.
Vâng, Ban Việt ngữ RFI rất cảm ơn cha Nguyễn Bá Thông đã dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, nhân dịp cha đến Paris để trình bày cho người Việt tại nước Pháp biết về cái tệ nạn buôn bán gái mại dâm là trẻ em ở Việt Nam.
Cảm ơn anh Thanh Phương và cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin ơn trên chúc lành cho quý vị.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu cho Đức Tâm biên soạn với đề tài Dân Thụy Sĩ, Nhật và Ý có tuổi thọ cao nhất trong OECD.
Cuộc sống muôn màu. Thụy Sĩ, Nhật Bản và Ý có điểm gì chung? Thoạt nhìn qua thì không có gì cả, Thế nhưng người dân của ba nước này có điểm chung là sống lâu, đứng đầu trong bảng xếp hạng về tuổi thọ trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển OECD. Trong bản tổng quan về sức khỏe thế giới 2013 của OECD, tuổi thọ trung bình của người dân các nước thành viên trong tổ chức này là 80, tăng thêm 10 năm so với năm 1970. Đây là một bước tiến đáng kể do có những cải thiện quan trọng về điều kiện sống và các tiến bộ trong lĩnh vực y tế. Thế nhưng, ngoài những yếu tố phổ cập này, thì làm thế nào có thể giải thích được trường hợp ba nước đứng đầu bảng? Trước đây, Nhật Bản chiếm vị trí số 1 với tuổi thọ trung bình là 82,2. Giờ đây là 82,7, nhưng Nhật Bản phải chia sẻ vị trí số 2 với Ý. Từ lâu nay, giới chuyên gia đưa ra những yếu tố giải thích tuổi thọ cao tại Nhật như chế độ ăn uống cân bằng, chủ yếu là ăn cơm, cá và uống nước trà. Thế nhưng, dân Ý không ăn kiêng khem như vậy, cho dù có nhiều người đề cao chất lượng của mì và cà phê đen, những thứ mà dân Ý tiêu thụ hàng ngày. Thụy Sĩ đứng đầu bảng với tuổi thọ trung bình là 82,8. Nước này có tổng sản phẩm quốc nội PIB tính theo đầu người cao nhất châu Âu. Thế nhưng sự giàu có của một quốc gia không phải là lợi thế duy nhất cho phép người dân sống lâu. Bằng chứng là dân Mỹ có thu nhập tính theo đầu người cao gần bằng người Thụy Sĩ, nhưng tuổi thọ lại chỉ là 78,7, thấp hơn cả mức trung bình toàn OECD, tức là kém Thụy Sĩ tới 4 năm. Trong khi đó, chi phí cho y tế của Hoa Kỳ cao nhất OECD chiếm 17,7% tổng sản phẩm quốc nội. Còn ba nước có tuổi thọ cao nhất thì chi phí y tế không cao lắm, 11% đối với Thụy Sĩ, 9,6% là Nhật Bản và Ý là 9,2%. Do vậy, phải chăng bí quyết sống lâu là một sự kết hợp, hòa trộn nhiều yếu tố như tiền bạc, thức ăn và chi phí y tế? Có thể vì thế mà cho dù nước Pháp đang trải qua khủng hoảng, nhưng tuổi thọ của dân Pháp vẫn khá cao, 82,2 và đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng của OECD.
RFI.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thụy My biên soạn. Sau đó là tạp chí kinh tế Ukraine khó có thể tách rời khỏi Nga, Thanh Hà phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI, 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 toute la diversité du monde,
toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.